Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018. Công an Việt Nam bắt giam hai cựu lãnh đạo của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu của công an, hai người này đã tham gia chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng của ngân hàng Ocean Bank. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc yêu cầu Mỹ rút trác bắt giám đốc Huawei. FBI điều tra 4 người Mỹ nghi thông đồng với Nga. Tổng thống Pháp sắp ra thông báo lớn giữa lúc bạo loạn ngày càng trở nên tồi tệ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel vừa ký hợp đồng bán 3 máy bay trinh sát không người lái hiện đại cho chính phủ Việt Nam với giá 160 triệu đô la. Máy bay không người lái cỡ lớn Heron 1 sẽ được quân đội Việt Nam sử dụng cho các nhiệm vụ thường lệ, trong đó có việc tuần tra trên biển, theo báo Jerusalem Post. Truyền thông châu Á nói các chiếc Heron 1 mà Việt Nam mua được công ty Công nghiệp Hàng không Israel thiết kế có thể cất cánh, hạ cánh hoàn toàn tự động, kể cả trong điều kiện thời tiết phức tạp, để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và các hoạt động giám sát chiến lược. Heron 1 có tầm hoạt động khoảng 350 km trong khoảng thời gian lên tới 50 giờ và có thể mang theo tải trọng lên tới 250 kg. Công ty Công nghiệp Hàng không Israel từ chối bình luận về các tin tức này. Trước đó, công ty này không tranh được thầu cung cấp máy bay không người lái cho quân đội Mỹ và quân đội Australia trị giá hàng trăm triệu đô la. Công ty General Atomics của Mỹ giành được các hợp đồng đó.
Công an Việt Nam hôm 10 tháng 12 đã bắt giam ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin, và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam SBIC. Cổng thông tin Bộ Công an loan báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam và khám xét đối với hai ông Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Tập đoàn Vinashin, tiền thân của Tổng Công ty SBIC. Bộ Công an nói kết quả điều tra ban đầu xác định ông Tuyến và ông Sơn đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin vào Ngân hàng Đại Dương, Ocean Bank, trái quy định pháp luật, đồng phạm với Trần Đức Chính, kế toán trưởng Tập đoàn Vinashin, trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Ocean Bank. Trước đó, kế toán trưởng Vinashin là ông Trần Đức Chính và cựu chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn này là Nguyễn Ngọc Sự đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. SBIC có tiền thân là tập đoàn Vinashin thuộc Bộ Giao thông Vận tải, từng được kỳ vọng là quả đấm thép, con chim đầu đàn của ngành công nghiệp nặng Việt Nam. Tuy nhiên, Vinashin đã dần lún sâu vào nợ nần do những sai lầm trong quyết định đầu tư dàn trải ngoài ngành, theo KVF. Trang tin này viết rằng nhiều cựu lãnh đạo của tập đoàn đã vướng vòng lao lý từ nhiều năm trước do gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, mất cân đối tài chính và đứng trước nguy cơ phá sản.
Một cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố và bắt tạm giam hôm thứ Bảy về các buộc vi phạm quy định về quản lý đất đai, vài tuần sau khi một phó chủ tịch khác cũng bị bắt giữ về cùng cáo buộc. Bộ Công an Việt Nam nói ông Nguyễn Thành Tài bị câu lưu vì vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến một khu đất vàng trên đường Lê Duẩn ở quận 1. Hành động này được đưa ra theo sau một cuộc điều tra mở rộng một vụ án vi phạm quy định quản lý đất đai khác trên đường Hai Bà Trưng ở quận 1. Ba người khác cũng bị khởi tố, bao gồm ông Nguyễn Hoài Nam, bí thư quận ủy quận 2, Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và Trương Văn Út, nguyên phó trưởng phòng quản lý đất đai thuộc sở này. Ông Đào Anh Kiệt và ông Trương Văn Út trước đó trong tháng 11 đã bị khởi tố và bắt tạm giam về cùng cáo buộc liên quan đến dự án trên đường Hai Bà Trưng và một dự án trên đường Thi Sách ở quận 1. Thanh tra Chính phủ hồi tháng 5 kết luận việc Ủy ban Nhân dân thành phố cho thuê khu đất 8-12 đường Lê Duẩn không qua đấu thầu, đấu giá là vi phạm luật đầu tư và luật quản lý tài sản nhà nước. Khu đất cũng được giao và cho thuê không đúng đối tượng, doanh nghiệp thực hiện dự án được giao không đủ năng lực tài chính, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ quy trách nhiệm trực tiếp cho ông Nguyễn Thành Tài, người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2015. Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ sau bản báo cáo, ông thừa nhận những sơ suất trong việc điều hành và quản lý, nhưng phủ nhận việc tư lợi cá nhân từ các dự án. Tôi không chịu sự tác động của bất cứ ai, và cho đến thời điểm này, tôi cũng tự hào mình không tư túi, không có một đồng cát bạc nào để mình bị chi phối, ông nói vào tháng 5. Ông Nguyễn Thành Tài là cựu lãnh đạo mới nhất của Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan tới các cáo buộc về vi phạm quản lý đất đai. Hồi tháng 11, một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân khác là ông Nguyễn Hữu Tín đã bị khởi tố và kêu lưu về cùng những cáo buộc liên quan đến dự án trên đường Hai Bà Trưng và dự án trên đường Thi Sách. Bộ Công an nói hiện cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan đến các sở ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công Thương.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9 tháng 12 đã triệu đại sứ Mỹ tới để phản đối vụ bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei ở Canada và kêu gọi Hoa Kỳ rút chát bắt. Bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính toàn cầu của Huawei, bị bắt tại Canada vào ngày 1 tháng 12 và đang đối mặt với khả năng bị dẫn độ sang Mỹ. Theo Reuters, Hoa Kỳ cáo buộc bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei, che giấu mối liên hệ giữa tập đoàn của bà với một công ty bán thiết bị sang Iran bất chấp các biện pháp trừng phạt. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành nói với đại sứ Mỹ Terry Branstad rằng Hoa Kỳ đã đưa ra một yêu cầu vô lý cho Canada để bắt giữ bà Mạnh khi bà quá cảnh ở Vancouver. Ông Lạc nói rằng các hành động của Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quyền lợi hợp pháp của công dân Trung Quốc. Reuters đưa tin rằng đây cũng là lời quan chức ngoại giao này nói với đại sứ Canada một ngày trước đó. Ông Lạc nói thêm rằng Trung Quốc sẽ phản ứng thêm dựa trên các hành động của Mỹ nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Trung Quốc cảnh báo Canada hôm 8 tháng 12 rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu không phóng thích ngay lập tức giám đốc tài chính công ty Huawei Technologies và gọi vụ việc này là vô cùng sàng bậy. Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, bà Mạnh sẽ đối diện với các cáo buộc âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính. Theo lập luận được đưa ra trong một phiên tòa nghe chứng ở Canada với mức án tối đa là 30 năm cho mỗi cáo buộc, không có quyết định nào được đưa ra tại phiên tòa sau gần 6 giờ tranh luận và phản biện, và phiên tòa đã đình lại cho đến ngày 10 tháng 12. Trong một phát biểu ngắn, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nhạc Ngọc Thành đưa ra cảnh báo thả bà Mạnh cho Đại sứ Canada tại Bắc Kinh, triệu tập ông tới để biểu thị sự phản đối mạnh mẽ. Adam Austin, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland nói không có gì để bổ sung ngoài những gì Bộ trưởng đã nói hôm qua. Bà Freeland nói với các phóng viên vào ngày 8 tháng 12 rằng mối quan hệ với Trung Quốc là quan trọng và được Canada trân trọng, và Đại sứ Canada tại Bắc Kinh đã bảo đảm với Trung Quốc rằng bà Mạnh sẽ được cho phép tiếp cận lãnh sự. Khi được hỏi về phản ứng dữ dội của Trung Quốc sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei, Thủ tướng Justin Trudeau nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng Canada có mối quan hệ rất tốt với Bắc Kinh. Vụ bắt giữ bà Mạnh theo yêu cầu của Mỹ trong khi bà đang đổi máy bay ở Vancouver là vi phạm nghiêm trọng các quyền hợp pháp của bà, ông Nhạc nói. Hành động này phớt lờ luật pháp, phi lý và về bản chất là vô cùng sàng bậy, ông nói thêm. Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi Canada trả tự do ngay lập tức cho người bị giam giữ và nghiêm túc bảo vệ các quyền hợp pháp chính đáng của bà ấy, nếu không Canada phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hậu quả nghiêm trọng gây ra. Phát biểu không nói rõ những hậu quả sẽ là gì. Vụ bắt giữ bà Mạnh xảy ra vào cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Argentina để tìm cách giải quyết cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tin tức về vụ bắt giữ bà đã làm rúng động thị trường chứng khoán và khơi ra những lời lẽ lên án từ nhà chức trách Trung Quốc, dù ông Trump và các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông đã hạ giảm tầm quan trọng của vụ việc đối với các cuộc đàm phán thương mại sau khi hai nhà lãnh đạo đồng ý hưu chiến. Một phát ngôn viên của Huawei hôm 8 tháng 12 nói công ty hoàn toàn tin tưởng rằng hệ thống pháp lý của Canada và Mỹ sẽ đi đến kết luận đúng đắn. Công ty nói họ sẽ tuân thủ mọi luật kiểm soát xuất khẩu và luật chế tài có thể được áp dụng và các quy định khác.
Chính quyền tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã bắt 10 người liên quan tới cuộc biểu tình của các cựu chiến binh hồi đầu tháng 10 năm nay. Reuters dẫn lại tin của truyền thông nhà nước đưa tin như vậy hôm 9 tháng 12. Hãng tin Anh nói rằng những bất bình về lương hưu và các chế độ đãi ngộ khác lâu nay là vấn đề cơ bản dẫn tới nhiều cuộc biểu tình có tổ chức trong những năm gần đây. Hồi đầu năm ngoái, hàng trăm cựu chiến binh đã biểu tình ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh trong vòng 2 ngày, yêu cầu nhà nước chi trả các khoản đãi ngộ hưu bổng chưa nhận được. Truyền hình nhà nước đưa tin rằng từ ngày 4 tới ngày 7 tháng 10, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở thành phố Bình Độ thuộc tỉnh Sơn Đông với sự tham dự của khoảng 300 người từ nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc. Reuters dẫn lại thông tin của truyền thông Trung Quốc nói rằng người biểu tình mang theo biểu ngữ cho biết rằng họ là cựu chiến binh trong cuộc xuống đường mà truyền hình nói là trái pháp luật. Báo chí nhà nước cũng trích tin từ Bộ Công an nói rằng người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và phá hoại xe cộ. Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần cam kết đối xử tốt hơn với các cựu chiến binh và năm nay đã lập bộ các vấn đề cựu chiến binh trong một phần nỗ lực cải tổ các cơ quan cấp bộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo hồi năm 2015 rằng quân đội giải phóng nhân dân của nước này sẽ cắt giảm 300.000 binh sĩ vào cuối năm 2017 và chính phủ sau đó cho biết đã phần lớn đạt được điều đó.
Quân đội Nhật Bản dự định tăng chi tiêu trong năm tới để đối phó với các thách thức an ninh và thu hẹp thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ bằng cách mua các trang thiết bị của Mỹ. Nhật báo kinh doanh Nikkei đưa tin hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch chi tiêu ít nhất 27.000 tỷ yên, khoảng 240 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2024, với mức chi tiêu tăng trung bình 1,1% mỗi năm, vượt qua mức trung bình 0,8% trong 5 năm kết thúc vào tháng 3 năm sau, bài báo cho biết mà không xác định nguồn tin. Hiện tại các khoản thanh toán cho trang thiết bị và chi phí nhân sự chiếm tới 80% chi tiêu quốc phòng, Nikkei nói. Theo kế hoạch này, ngân quỹ mua trang thiết bị mới sẽ được tách khỏi các chi phí này, giúp cho việc mua trang thiết bị Mỹ dễ dàng hơn, bài báo nói thêm. Nhật Bản đặt mục tiêu cho nội các chuẩn bị chi vào giữa tháng 12 theo bài báo. Hãng tin Reuters nói họ không liên lạc được với Bộ Quốc phòng ngay lập tức để yêu cầu bình luận. Mua các trang thiết bị do Mỹ sản xuất có thể giúp Tokyo giảm bớt xích mích thương mại với Washington. Vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Nhật Bản mua thêm hàng hóa của Mỹ, bao gồm trang thiết bị quân sự, trong khi đe dọa áp thuế nhập khẩu lên xe hơi của Nhật Bản để giảm thâm hụt thương mại với Tokyo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi tháng 8 đã đề nghị khoản chi tiêu kỷ lục 5,3 ngàn tỷ yên vào năm sau để giúp chi trả cho những đợt nâng cấp lớn đối với hệ thống phòng thủ được thiết kế để bắn hạ bất kỳ phi đạn đạn đạo nào của Triều Tiên. Tokyo coi những phi đạn này là mối đe dọa liên tục dù Bình Nhưỡng đã hứa sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Shinzo Abe vẫn đang củng cố năng lực của quân đội Nhật Bản để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công phi đạn nào của Triều Tiên và chống lại lực lượng không quân và hải quân đang lớn mạnh của Trung Quốc ở vùng biển xung quanh Nhật Bản.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-9222. 5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tổng thống Donald Trump hôm 8 tháng 12 lặp lại lời kêu gọi chấm dứt vụ điều tra liên bang về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo Reuters, ông Trump một lần nữa gọi đó là cuộc truy sát chính trị. Một ngày sau khi các công tố viên công bố thông tin chi tiết về một nỗ lực chưa được biết tới của một người Nga nhằm giúp chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông năm 2016, đã đến lúc chấm dứt cuộc truy sát chính trị, ông Trump viết trên Twitter. Đoạn tweet của ông cũng trích lời người dẫn chương trình truyền hình Geraldo Rivera, một người bạn của ông Trump, gọi những tuyên bố về chuyện thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga là một sự ảo tưởng. Đây là đoạn tweet thứ hai trong ngày của ông Trump về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 và về việc liệu chiến dịch của ông Trump có thông đồng với Nga hay không. Nga lâu nay đã bác bỏ cáo buộc này. Ông Trump viết trên Twitter trước đó trong ngày 8 tháng 12 rằng sau 2 năm với hàng triệu tài liệu và tiêu tốn hơn 30 triệu đô la không thông đồng. Trong các tài liệu gửi tới tòa án hôm 7 tháng 12, các công tố viên không đề cập tới chuyện liệu họ có phát hiện sự thông đồng giữa chiến dịch của ông Trump và Nga hay không, theo Reuters. Ông Mueller nói trong một tài liệu rằng cựu luật sư của ông Trump, ông Michael Cohen, đã cung cấp cho văn phòng của ông các thông tin hữu ích liên quan tới cuộc điều tra. Phe Dân Chủ và những người chỉ trích ông Trump lo ngại rằng Bộ Tư pháp tạm quyền mới được bổ nhiệm. Matthew Whitaker, một người trung thành với ông Trump, có thể sa thải ông Mueller hoặc gây tổn hại tới cuộc điều tra bằng cách cắt giảm ngân quỹ. Nhưng các đảng viên nổi bật trong Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội nhấn mạnh rằng không có nguy cơ về sự can thiệp nào. Ông Trump hôm 7 tháng 12 cho biết rằng ông đề cử cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr trở lại nắm Bộ Tư pháp. Nhưng với việc kỳ họp hiện thời của Quốc hội sắp kết thúc, ông Barr có lẽ phải đợi tới năm 2019 để được Thượng viện bỏ phiếu chuẩn thuận.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ gọi tắt là FBI đã mở cuộc điều tra 4 người Mỹ vào tháng 7 năm 2016 để xem liệu họ có giúp Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong cùng năm hay không. Reuters dẫn lời điều trần của cựu giám đốc FBI James Comey hôm 8 tháng 12. Ông Comey dường như cũng ám chỉ rằng cuộc điều tra còn xem xét tới mối quan hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cựu quan chức FBI không nêu đích danh những người bị điều tra nhưng nói rằng ông Trump không nằm trong số đó. Reuters dẫn tuyên bố của ông Comey nói trong cuộc điều trần kín tổ chức hôm 7 tháng 12 tại Hạ viện Mỹ. Chúng tôi đã mở các cuộc điều tra đối với 4 người Mỹ để xem có bất kỳ mối liên hệ nào giữa 4 người Mỹ này với nỗ lực can thiệp của Nga hay không. Cựu giám đốc FBI cho biết rằng cuộc điều tra bắt đầu vào cuối tháng 7 nhưng ông không rõ là liệu ông Trump có được thông báo hay không. Ông Trump đã sa thải ông Comey hồi tháng 5 năm 2017 sau khi nhậm chức vào tháng Giêng cùng năm. Ngay sau khi ông Comey bị sa thải, Bộ Tư pháp Mỹ đã bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, cũng như liệu chiến dịch của ông Trump có thông đồng với Moscow hay không. Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc, trong khi ông Trump cũng nhiều lần tuyên bố không có sự thông đồng. Tổng thống Mỹ hôm 8 tháng 12 một lần nữa kêu gọi chấm dứt cuộc điều tra mà ông gọi là cuộc truy sát chính trị.
Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sẽ rời chức vụ vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong một loạt những thay đổi một tháng sau khi phe Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện trong đợt bầu cử giữa kỳ. Ông Trump nói chuyện với các phóng viên khi ông rời Nhà Trắng để dự trận bóng bầu dục thường niên giữa các học viện quân sự của Lục quân và Hải quân ở thành phố Philadelphia. Ông nói rằng ông sẽ bổ nhiệm người thay thế ông Kelly, có thể là tạm thời trong một hoặc hai ngày tới. Ông ấy là người tuyệt vời. Ông Trump nói về ông Kelly, người được ông bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Nội địa trước khi qua Nhà Trắng làm chánh văn phòng. Tôi rất cảm kích sự phục vụ của ông ấy. Reuters cho biết một quan chức Nhà Trắng sau đó nói với hãng tin này rằng ông Trump đã bàn bạc suốt mấy tháng qua với Nick Ayers, phụ tá của Phó Tổng thống Mike Pence, về việc ông này trở thành chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông Trump muốn ông Ayers nắm chức này trong 2 năm, quan chức này nói với Reuters, nhưng ông Ayers không thể đưa ra cam kết vì vấn đề gia đình, bao gồm 2 đứa con nhỏ, và đã đồng ý chỉ phục vụ cho đến mùa xuân năm 2019. Một cựu doanh nhân với phong cách phóng túng, ông Trump năm ngoái đưa ông Kelly vào để khôi phục trật tự cho một Nhà Trắng thường xuyên trong tình trạng hỗn loạn, nhưng đã đụng độ nhiều lần với vị tướng thủy quân lục chiến về hưu này trong những tháng gần đây. Theo Reuters, 2 người không còn nói chuyện với nhau nữa. Reuters dẫn một nguồn tin biết trực tiếp chuyện này cho hay. Sự ra đi sắp tới của ông Kelly là một phần trong một đợt thay đổi rộng lớn nhằm điều chỉnh lại đường hướng của chính quyền Trump khi họ sắp sửa đối mặt với một thực tế mới ở Washington với phe Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 và cuộc đua tổng thống năm 2020 sẽ khởi động vào năm sau. Ông Kelly, 68 tuổi, đã có một số thành công trong việc khôi phục trật tự cho Nhà Trắng của ông Trump sau khi ông được bổ nhiệm vào tháng 7 năm 2017, nhưng Tổng thống đã bực bội với phong cách làm việc của ông. Mối quan hệ vốn không mấy thuận thảo của 2 người được nêu bật trong Fear, Trump in the White House, một cuốn sách của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward của tờ Washington Post phát hành vào tháng 9. Trong cuốn sách, ông Kelly được khắc họa là một trong một số những nhân vật trong Nhà Trắng nghi ngờ năng lực của ông Trump và được dẫn lời gọi Tổng thống là tâm thần bất ổn và gã đần.
Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ kế hoạch đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua ngân khoản 750 tỷ đô la dành cho chi tiêu quốc phòng. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết như vậy hôm 9 tháng 12, đồng thời nhận định rằng động thái trên cho thấy khả năng chi tiêu tại Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ gia tăng, dù có tình trạng thắt lưng buộc bụng tại các cơ quan khác trong chính phủ. Đối mặt với mức thâm hụt ngân sách ở mức cao nhất trong 6 năm, ông Trump đầu năm nay đã yêu cầu các cơ quan trong nội các cắt giảm chi tiêu của cơ quan mình quản lý khoảng 5%, nhưng ra chỉ dấu về khả năng Lầu Năm Góc sẽ không thuộc diện bị giảm ngân sách. 750 tỷ đô la, theo Reuters, sẽ cao hơn con số 733 tỷ đô la mà Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ trình lên cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ cho năm tài khoá 2020. Con số này cũng cao hơn nhiều so với mức 700 tỷ đô la mà ông Trump nêu hồi tháng 10. Một quan chức Mỹ giấu tên được hãng tin Anh dẫn lời nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis những ngày qua đã thảo luận vấn đề ngân sách quốc phòng với ông Trump, đồng thời nêu lên các nguy cơ từ việc cắt giảm ngân sách quốc phòng. Quan chức trên nói thêm rằng trong cuộc thảo luận, Tổng thống Trump muốn đẩy nhanh tiến độ mà chính quyền của ông đã cam kết trong việc tái củng cố quân đội. Hồi tháng 8, ông Trump đã ký thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 716 tỷ đô la. Nhà Trắng không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của Reuters.
Các công tố viên liên bang hôm 7 tháng 12 nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các luật sư cá nhân của ông thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp cho 2 người phụ nữ trước cuộc bầu cử năm 2016 và cũng nêu chi tiết một nỗ lực chưa từng được biết tới trước đây của một người Nga nhằm giúp đỡ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Trong hồ sơ đệ trình tòa án, các công tố viên liên bang ở New York và các công tố viên làm việc cho công tố viên đặc biệt Robert Mueller nêu luận cứ vì sao cựu luật sư cá nhân của ông Trump Michael Cohen và cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Paul Manafort đáng phải ngồi tù. Các tài liệu càng gia tăng áp lực lên ông Trump với việc xác nhận các công tố viên tin rằng ông có dính líu đến một vụ vi phạm luật tài chính vận động tranh cử, đồng thời bổ sung vào danh sách những liên lạc ngày càng nhiều giữa các phụ tá vận động tranh cử của ông và những người Nga vào năm 2015 và 2016. Các công tố viên trong cả 2 vụ án liên quan tới ông Cohen được yêu cầu phải nộp các bản thông chi riêng rẽ vào ngày 7 tháng 12 về sự hợp tác của ông Cohen cho thẩm phán liên bang William Pauley ở khu Manhattan của thành phố New York, người sẽ phán quyết về bản án của cựu luật sư này vào ngày 12 tháng 12. Trong khi ông Cohen nêu ra sự dính líu của Tổng thống trong các khoản thanh toán nhằm bịt miệng 2 người phụ nữ, gồm nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal trong tuyên bố nhận tội vào tháng 8 ở New York. Các hồ sơ đệ trình hôm 7 tháng 12 đánh dấu lần đầu tiên các công tố viên liên bang chính thức đồng tình với lời khai của ông Cohen. Hồ sơ nói ông Cohen đã thực hiện các khoản thanh toán trong sự phối hợp với và theo chỉ đạo của ông Trump. Trong những dòng tweet mới vào ngày 7 tháng 12, ông Trump cáo buộc các nhà điều tra liên bang và các quan chức cao cấp có mâu thuẫn lợi ích mà không trưng ra bằng chứng nào. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders gọi ông Cohen là kẻ nói dối và bác bỏ những hồ sơ này là không đáng kể. Các hồ sơ của chính phủ trong vụ việc của ông Cohen không cho chúng ta biết điều gì có giá trị mà chưa được biết đến, bà Sanders nói. Tuần trước, ông Cohen thú nhận đã nói dối Quốc hội trong một nỗ lực nhằm hạn chế sự can dự của ông trong nỗ lực nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của Điện Kremlin cho dự án xây một tòa nhà chọc trời mang tên Trump ở Moscow. Ông Cohen nói rằng ông làm như vậy là để nhất quán với những thông điệp chính trị của ông Trump và ông đã tham khảo ý kiến của Nhà Trắng trong khi chuẩn bị ra khai chứng trước Quốc hội. Ông Mueller hôm 7 tháng 12 cho biết ông Cohen đã lặp lại những phát biểu sai lạc của mình về dự án trong cuộc gặp đầu tiên với văn phòng Mueller và thừa nhận sự thật chỉ trong một cuộc gặp sau đó vào tháng 9 sau khi ông tuyên bố nhận tội về các cáo buộc riêng rẽ ở New York. Hôm 7 tháng 12, ông Mueller nói các phát biểu sai lạc của ông Cohen trước Quốc hội đã che giấu một điều là dự án tòa nhà chọc trời này có tiềm năng thu về hàng trăm triệu đô la từ các nguồn ở Nga cho tổ chức Trump. Ông Mueller nói các cuộc thảo luận về việc phát triển dự án tiềm năng này ở Moscow có liên quan đến cuộc điều tra vì nó xảy ra vào thời điểm mà chính phủ Nga đang liên tục nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ. Ngoài việc thú nhận sự thật về dự án ở Moscow, ông Cohen còn cung cấp thông tin cho ông Mueller về một số nỗ lực của những người Nga liên lạc với ban vận động Trump theo hồ sơ đệ trình hôm 7 tháng 12.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Những người biểu tình chống chính phủ đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở Paris hôm 8 tháng 12, ném vật thể tấn công, đốt xe và đập phá các cửa hàng và nhà hàng. Trong ngày cuối tuần bất ổn thứ tư liên tiếp làm chấn động chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng và ngựa để đối phó với những người biểu tình tụ tập trên những con đường tỏa ra từ đại lộ Champs-Élysées. Reuters tường trình có ít bạo lực xảy ra hơn một tuần trước đó khi thủ đô của Pháp chứng kiến vụ bạo loạn nghiêm trọng nhất kể từ vụ bạo loạn của học sinh sinh viên năm 1968. Khi màn đêm buông xuống và nhiều người biểu tình bắt đầu trở về nhà, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cho biết có khoảng 10.000 người biểu tình ở Paris tính đến đầu buổi tối và khoảng 125.000 người trên khắp đất nước. Bordeaux, Lyon, Toulouse và các thành phố khác cũng chứng kiến những vụ đụng độ lớn giữa những người biểu tình và cảnh sát trong ngày 8 tháng 12. Tình hình hiện đang được kiểm soát, ông Castaner nói trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Edouard Philippe. Ông nói khoảng 120 người biểu tình và gần 20 cảnh sát bị thương trên toàn quốc. Gần 1.000 người bị bắt giữ, 620 người trong số này ở Paris sau khi cảnh sát tìm thấy những vũ khí tiềm năng như là búa và gậy bóng chày trên người họ. Ông Philippe cho biết là cảnh sát sẽ vẫn canh gác suốt đêm khi một số người biểu tình tiếp tục đi lang thang trong thành phố. Các nhóm thanh thiếu niên, nhiều người trong số họ bịt mặt, tiếp tục giao tranh với cảnh sát ở khu vực quảng trường Place de la République khi một số cửa hàng bị cướp phá. Được đặt theo tên những chiếc áo gilet an toàn màu vàng dạ quang mà những người lái xe ở Pháp phải mang theo, những cuộc biểu tình áo gilet vàng bùng ra vào ngày 17 tháng 11 khi gần 300.000 người biểu tình trên toàn quốc đổ ra đường để bày tỏ bất mãn về chi phí sinh hoạt tăng cao và những cải cách kinh tế của ông Macron. Những người biểu tình nói rằng trong các cải cách này làm lợi cho người giàu và không làm gì để giúp đỡ người nghèo. Chính phủ trong tuần này đã hủy bỏ kế hoạch tăng thuế đối với xăng và dầu diesel nhằm xoa dịu tình hình, nhưng các cuộc biểu tình đã biến thành một cuộc nổi loạn rộng lớn hơn chống lại ông Macron. Các cuộc biểu tình đang gây nguy hại cho sự phục hồi kinh tế mong manh ở Pháp ngay khi mùa lễ Giáng sinh bắt đầu. Các doanh nghiệp đã mất một số tiền ước tính là 1 tỷ euro doanh thu kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra, và cổ phiếu trong các cổ phiếu có liên quan ngành du lịch đã chứng kiến tuần tồi tệ nhất trong nhiều tháng, Reuters cho biết. Các khu vực phía Bắc, mạng phải sông Seine của Paris đã khóa cửa chặt trong ngày 8 tháng 12, với các cửa hàng sang trọng được đóng ván che chắn và các cửa hàng bách hóa và nhà hàng và quán cà phê đóng cửa. Viện Bảo tàng Louvre và Tháp Eiffel và nhà hát Opera của Paris cũng đóng cửa. Những người biểu tình đã để lại cảnh tượng tan hoang trên đường phố Paris với văn phòng của các ngân hàng và công ty bảo hiểm bị đập vỡ cửa sổ, xe hơi và xe gắn máy bị đốt và đồ đạc trên đường phố bị phá hoại.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có thông báo lớn trong tuần này sau khi xảy ra thêm các cuộc phản đối của người biểu tình áo vàng. Reuters dẫn tuyên bố của chính phủ Pháp cho biết hôm 9 tháng 12. Một ngày trước đó, những người phản đối chính phủ đụng độ với cảnh sát chống bạo loạn. Họ châm lửa, đốt xe cộ và phá hoại các cửa hàng trong cuộc biểu tình vào ngày cuối tuần thứ tư liên tiếp. Theo Reuters, ông Macron hiện vấp phải các chỉ trích ngày càng tăng về việc không xuất hiện trước công chúng sau hơn một tuần bạo loạn trở nên tồi tệ hơn. Trong bài phát biểu lớn cuối cùng trước quốc dân hôm 27 tháng 11, nguyên thủ Pháp nói rằng ông sẽ không bị những kẻ côn đồ buộc phải thay đổi chính sách. Phát ngôn viên chính phủ Benjamin Griveaux nói trên kênh truyền hình LCI hôm 9 tháng 12 rằng ông Macron sẽ có các thông báo quan trọng nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông cũng nói rằng khó có thể giải quyết ngay được các cuộc biểu tình áo vàng. Sau các cuộc bạo loạn tuần trước, chính phủ đã nhượng bộ bằng cách ngưng tăng thuế nhiên liệu dự kiến áp đặt vào tháng 1. Theo Reuters, ông Macron để cho Thủ tướng Edouard Philippe thông báo sự thay đổi chính sách lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Những người biểu tình áo vàng yêu cầu giảm thuế, tăng lương tối thiểu và nâng các đãi ngộ hưu bổng. Trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh BFM, ông Griveaux nói rằng Tổng thống Macron sẽ phát biểu trực tiếp tới quốc dân vào đầu tuần.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ này mùa đông ở Washington DC là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng, nhằm mang tới cho quý vị những thông tin về du học Mỹ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trẻ ở Việt Nam liên quan tới du học Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và cảm ơn ông đã tới với chương trình ngày hôm nay. Dạ, ngày hôm nay chúng ta có một vị khách mời là một người bạn trẻ hiện là du học sinh liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, cho nên chúng tôi mời người bạn này tới đây để có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm thực tế mà bạn đang trải qua trong lúc du học Mỹ. Xin chào bạn, xin bạn giới thiệu tên của mình.
Dạ, xin chào mọi người, con tên là Ngô Thăng Thu Hà, hiện tại con đang là học giả lớp 12 tại trường Trung học Boarding School ở Massachusetts.
Bạn là một du học sinh ở cấp 3 và cái chủ đề ngày hôm nay cũng liên hệ tới cái việc đó, tức là mình nhận được rất là nhiều câu hỏi, thưa giáo sư, hỏi thăm về việc du học Mỹ ở cấp 3, cấp trung học, thuận lợi như thế nào, khó khăn ra làm sao. Và đây là một người bạn, người thật vị thật có thể chia sẻ những câu hỏi đó. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thì có thể gửi ngay những câu hỏi của mình, thắc mắc liên quan tới du học Mỹ cấp 3 nhé. Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận câu hỏi và trả lời ngay. Thưa giáo sư, xin bắt đầu với giáo sư. Vừa rồi Trà My hỏi nhận được một câu hỏi như thế này: học sinh cấp 3 du học lớp 12 ai có được không và học phí mỗi tháng bao nhiêu?
Thì chương trình ở Hoa Kỳ nó hơi khác ở Việt Nam. Yeah. Việt Nam thường thường học từ lớp 9, lớp 10, 11, 12 là cấp 3. Yeah. Nhưng mà qua này chỉ có lớp 10, 11, 12 là 3 năm cuối cùng.
Yeah.
10, 11, 12 thì nó hơi khác một chút đó. Cái thứ nhì là nếu mà nói về vấn đề chi phí về học bổng thì tùy theo cái tình trạng tài chính của bạn, bạn có thể nạp đơn và đôi lúc được hưởng về cái vấn đề học bổng đến 70%. Mà nói trung bình thì các em qua đây thì trả một năm trung bình từ 20 đến 25 ngàn đô la một năm.
20 tới 25 ngàn đô la một năm, chỉ là tiền học phí.
Tiền học phí mà thôi. Còn ngoài cái tiền ăn ở có tùy theo, mà các bạn muốn ở bán trú, có nghĩa là ở homestay, có nghĩa là ở một một cái gia đình cha mẹ nuôi, hay là ở nội trú, thì cái tiền đó là cái tiền extra.
Sinh hoạt phí là tính khác. Nhưng mà nói là mỗi tháng bao nhiêu thì...
Thì trung bình thì tùy theo cái khả năng thì có thể từ 1.000 cho đến 2.000 đô la. Và thường thường những cái ngày nghỉ, những ngày nghỉ dài giống như là Christmas thì các bạn phải nên về lại Việt Nam. Người ta không có, có ở lại được. Tất cả các du học sinh đều phải về lại.
Vì sao? Thưa
và tại vì họ không có muốn lo lắng trong cái thời gian đó. Họ dùng cái thời gian đó để họ chu trì lại những cái facility của họ. Và nếu mà nhiều người họ ở xa có không ở lại thì họ trả khoảng 5-6.000 đô la để ở qua một thời gian ngắn đó thôi. Thường thường các sinh viên Việt Nam dùng cơ hội này, dùng cái tiền đó đi về thăm gia đình thì tốt hơn.
Giáo sư đang nói là cái chi phí ở lại.
Ở lại, nếu mà muốn ở lại qua cái thời gian đó, thì phải họ, thường thường họ khuyến khích tất cả các du học sinh về nước để thăm gia đình. Và nhiều người không có đủ phương tiện để về nước, muốn ở lại thì người ta thường thường người ta trả khoảng đâu 5-6.000 đô la.
Dạ, Linh Võ, học sinh muốn du học cấp 3 phải đủ bao nhiêu tuổi mới được đi học? Cha mẹ có được đi theo để lo lắng không?
Cái thứ nhất là cái tuổi thì nó cũng quan trọng, là nếu mà đủ tuổi đi học ở Việt Nam thì thường thường nó cũng đủ tuổi đi học ở Mỹ, nó cũng cái vấn đề tuổi thì không quan trọng. Nhưng mà vấn đề bố mẹ đi theo thì cũng được, nhưng mà thường thường đi là để cho các du học sinh có cái sự tự lập. Thì nên là qua cho các em ở nội trú hay là ở bán trú. Nếu các phụ huynh đi theo để giúp đỡ các sinh viên thì các học sinh không có cái cơ hội để mà gia nhập vào cái xã hội của Mỹ. Bởi thế là tôi khuyên rằng là nếu mà đi thì cho các em đi một mình mà thôi.
Với lại cái chuyện mà ba mẹ đi theo đó, cái quan trọng đó là quyết định là ở cái khâu phỏng vấn.
Khâu phỏng vấn, thường thường xin visa chưa chắc đã đi được.
Có được cấp visa hay không. Chứ còn chuyện mà đi du học mà ba mẹ đi theo đó thì nhà trường không có can thiệp. Thưa giáo sư, hồi nãy mình có nói là tiền học phí một năm từ 25 cho tới 30 ngàn hả giáo sư? Khoảng đó cho một năm học, nhưng mà kèm theo sinh hoạt phí là tiền ăn, tiền ở, tiền di chuyển. Thì có những cái dạng ăn ở khác nhau ở đây. Cái chi phí mức thuê nhà cũng khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình nói về tiền học thưa giáo sư. Cái người đặt câu hỏi là học phí mỗi tháng thì cũng xin nói rõ luôn cho bạn biết là ở Mỹ không có tính
năm thôi.
Học phí từng tháng. Mà mình phải là học phí một năm, và đóng trước. Trước khi nhập học là đã đóng toàn bộ một năm.
Và nếu mà mình không có đi được về lý do gì thì cái vấn đề trả tiền lại rất là khó khăn.
Đã đóng tiền rồi thì không có thể là lấy được.
Rất là khó khăn.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ mình hỏi thăm về cái mức bậc học đó giáo sư. Thí dụ ở Việt Nam nói cấp 3 thì là lớp 10, 11, 12 nhá. Nhưng mà ở Việt Nam vừa xong lớp 9 là đi qua du học được liền không?
Ở Việt Nam thường thường là 9, 10, 11 hay 12 chứ. Là cấp 3, là 10, 11, 12. Nhưng mà ở Mỹ, tôi nói lộn hồi nãy, xin lỗi. Nãy nói trật. Nghĩ rằng là đúng nhưng mà sai. Có nghĩa là ở Mỹ thì là 9, 10, 11, 12.
4 năm.
Có phải đúng không ạ? Không, hình như là 9, 10, 11, 12 là thường ở trong trung học.
Bên này là 9, 10, 11, 12. Còn đó, Việt Nam cấp 3 chỉ là từ
10, 11, 12 thôi.
Chắc là đi du học bên Mỹ mà.
Bên này là 4 năm, và bên Việt Nam thì 3 năm mà thôi.
Như vậy thì để vào được lớp 9 ở Mỹ đó, thì bên Việt Nam các em phải bắt đầu học lớp 9 thì mới bắt đầu từ đó đi.
Nếu học xong học lớp 8 xin qua đây học lớp 9.
Cũng được, phải
không? Công nhận như vậy.
Có cái kỳ thi nào để mà coi như là trắc nghiệm cái trình độ của các em coi có đầu vào không?
Muốn đi du học sinh đi học thì mình cũng phải xin cái F1 visa. Thì cái thủ tục nó giống như là sinh viên vậy thôi. Có nghĩa là các bạn cũng có điểm TOEFL. Thì điểm TOEFL thì nó ít hơn là đi học đại học. Thì thường điểm TOEFL là đi học đại học thì khoảng 80. Nhưng mà có thể là đi học trung học thì khoảng 75 mà thôi. Và IELTS có thể đi học đại học là 6.5 cho đến 7. Nhưng mà đi học trung học bên này thì cần 6 mà thôi. Nhưng cái này là các bạn nên nhớ này. Tại Việt Nam mình đó là học 3 năm cuối cùng, 10, 11, 12. Nhưng mà nếu mà được qua đây mà học lớp 9, thì tại sao có cái lợi cái gì? Là học lớp 9, lớp 10, 11, 12. Thì khi mà các bạn có ý định qua đây để đi học xong, để xin đi học vào đại học. Thường thường đó là cái mục đích mà đi học lớp cấp 3 để chuẩn bị đi học đại học. Thì nếu mình học từ năm lớp 9 đến 10, 11, thì cái năm 11 thì mình xin vào đại học. Thì đa số các trường đại học ở đây, họ không cần mình phải thi TOEFL nữa. Đó, mà nếu qua năm 10, 11, 12 thì chưa đủ 3 năm. Mặc dù là 10, 11, 12 nhưng mà khi mình xin nộp đơn để đi học thì lúc đó cho 2.5 mà thôi. Không đủ. Mà muốn mà thoát được cái TOEFL mà để vào đại học thì phải bắt đầu đi học từ lớp 9.
Yeah.
Thì cô phải có đúng không ạ? Cô hỏi cô Thu Hà.
Thu Hà, kinh nghiệm thực tế thế nào ạ?
Thật ra thì cái việc mà ở 3 năm mà sẽ không phải thi các cái bằng chứng chỉ tiếng Anh á, thì cái đấy thì con có nghe rồi. Nhưng mà con lại không biết nó là từ 9, 10, 11 hay là nếu mà đi từ lớp 10 thì cũng được tính. Tại vì như bản thân con là đi từ lớp 11 cho nên là vẫn phải thi TOEFL và IELTS như bình thường.
Theo tôi biết là phải đi từ lớp 9. Tại vì nếu mà đi lớp 10 thì lúc là mình chỉ được 10, 11. Thì đến 12 chẳng hạn đi, thì nửa năm 12 khi mình nộp thì người ta tính là mình mới được 2 năm rưỡi mà thôi. Đó, mà muốn chắc ăn á, là phải đi lớp 9. Muốn mà thoát cái TOEFL thì ai cũng không muốn thi TOEFL. Tại vì mình không biết được là mình có đủ điểm để vào đại học hay không. Thì muốn có cái plan như vậy là muốn đi học cấp 3 để dùng cái đó để vào đại học thì phải tối thiểu là bắt đầu lớp 9, thì học lớp 9, 10, 11. Thì khi năm 12 là mình được 3 năm rưỡi rồi thì chắc anh rồi không có câu hỏi gì
nữa,
không phải thi TOEFL, đi thẳng vào đại học luôn. Đó.
Tuy nhiên các bạn mà đi từ lớp 9 thì cũng phải thi TOEFL như giáo sư nói, nhưng mà cái tiêu chuẩn TOEFL cho cấp 3 đó nó thấp hơn
đúng rồi, cô nói rất là đúng.
Nếu mà các bạn ở đây tròn 3 năm rồi thì không cần phải một bài thi TOEFL để đủ cái tiêu chuẩn TOEFL
vào đại học.
Nếu mà các bạn
mà không phải là 100% là tất cả các đại học ở Mỹ, nhưng mà đa số là như vậy. Có nhiều trường đại học rất là khó khăn thì họ bắt lại thi lại. Và tùy theo cái điểm anh văn của trong cái thời gian đó, nếu mà điểm anh văn tốt và cái ở được 3 năm rồi thì cái đó tốt. Nhưng mà nếu mà ở 3 năm mà điểm anh văn không có tốt thì người ta là bắt đi TOEFL, tùy theo trường hợp.
Tức là cái trường đại học họ cũng yêu cầu là học lực tốt và khả năng tiếng Anh tốt thể vào được cái cấp đại học ở Mỹ. Lúc này có những câu hỏi là du học sinh mới qua có việc làm bán thời gian để làm hay không, và làm có cho phép được đi làm hay không?
Thì chúng ta đã nói trong quá khứ là các sinh viên F1 visa thì khi đào làm vào trong đại học thì có những cái chương trình mà các em ta làm phụ tá các sinh giáo sư hay là làm trong những cái phòng thí nghiệm thì các sinh viên có quyền làm trong semester tối đa là 19 tiếng đồng hồ mà thôi, một tuần. Tại vì 20 tiếng đồng hồ là bắt đầu là full time rồi. Thì cái đó là cái cách trả lời. Và làm ở trong đại học thường thường là người ta không muốn cho các sinh viên ra làm ở ngoài. Và muốn làm thì phải tối đa là 19 tiếng đồng hồ mà thôi, một tuần.
Và lương bổng thì cũng
tùy theo
nhận được.
Thì thường thường các đại học thì họ trả minimum wage khoảng đâu 9-10 đồng một giờ.
Cảm ơn giáo sư. Thầy ơi, con rớt visa 2 lần rồi, bây giờ có nên đi xin lại lần nữa hay không?
Đương nhiên, nếu mà các bạn đã rớt visa 2 lần thì mình trước khi đi lại một lần nữa mình phải thật lòng hiểu rằng là cái nguyên nhân của mình rớt visa là sao. Mà nếu mà không biết nguyên nhân để mình xử lý đó và kiểm tra lại đó để mà bổ túc thì các bạn đi lần mà thứ 3 thì cũng rớt như thường. Thì trước khi đi lại lần thứ 3 bạn nên tới những người mà họ đã đi rồi và hỏi rằng những cái câu hỏi này các bạn trả lời như thế nào. Và trong những cái câu hỏi đó, nếu mà mình đã nói 2 lần rồi thì lần thứ 3 chắc là mình sẽ gặp những cái câu hỏi như đó, và nhiều cái câu hỏi mình không ngờ được. Việt Nam mình có cái tính là đôi lúc không có trả lời thẳng mà trả lời quanh, thì người Mỹ thì thường họ nghĩ rằng là nếu trả lời không trả lời thẳng có nghĩa là dối. Nhưng mà Việt Nam mình trả lời thẳng thì sợ bất lịch sự. Đó, bởi thế cái đó mình nên biết rằng là cái culture, những cái xã hội của văn hóa của Mỹ và của Việt Nam. Nếu mà được phỏng vấn từ một người Việt Nam thì không có ra gì, nhưng mà thường phỏng vấn là qua những người Mỹ. Thì họ dùng những cái văn hóa của Mỹ họ xác định mình. Mà nếu mình không trả lời những câu hỏi thật thà mà thẳng thắn mà rõ ràng đó thì họ nghĩ rằng là mình sai. Mà người Việt Nam mình nghĩ là cứ khi nào cũng nói vòng quanh vòng lộn, không có nói thẳng vào vấn đề. Thì đôi lúc như nhiều người nói về tài chánh, hỏi gia đình anh có đủ tài chánh để mà đưa anh đi học hay không, thì thay vì nói đúng có, nhưng mà bắt đầu là nói chuyện này chuyện kia thì người ta tưởng là không đúng rồi mới đánh trống lảng đó. Thì khuyên cái người này là đã hỏi đi 2 lần đã rớt rồi thì chắc chắn là có cái vấn đề nào đó, trước khi đi lại lần thứ 3 thì phải hiểu rõ vấn đề.
Như giáo sư vừa nói đó là cái khâu phỏng vấn xin visa đó, cái yếu tố quan trọng để thành công là phải thành thật. Ví dụ như bạn đã rớt 2 lần có nghĩa là bạn chưa thuyết phục được cái người phỏng vấn bạn
có một vấn đề nào đó mà chưa giải quyết được.
Bạn có ý định nghiêm túc đi học hoặc bạn có đủ khả năng tài chánh để đi học. Thành ra nếu mà các bạn thiếu sót về phần khả năng tài chánh thì bổ sung ngay lúc đó. Làm cách nào để thuyết phục người ta là mình có đủ khả năng dàn trải cho 4 năm học hay là 8 năm học. Hoặc là các bạn chưa chứng minh được cái sự nghiêm túc để đi học thì các bạn bổ sung ngay cái khiếm khuyết đó. Vì mình đã rớt rồi có nghĩa là người ta chưa tin tưởng của mình ở
vâng.
ngay cái...
Mình phải hiểu rõ vấn đề để mình sửa, gọi là bổ túc trước vâng. khi mình đi lần thứ ba.
Vâng, chứ cầm một bộ hồ sơ như vậy mà đi trở lại thì cũng không có hy vọng gì nhiều.
Vâng, vâng.
Dạ vâng, cảm ơn. Từ lúc này có thêm một câu hỏi. Năm nay con định sang Mỹ lớp 11 nhưng con không biết nên bắt đầu học tiếng Anh từ đâu là tốt nhất.
Thường thường tiếng Anh thì ở Việt Nam mình tự học hay là có những cái lớp học huấn luyện hay là học ở trường. Thì các bạn nên biết nếu vào trường lớp 11 nó cũng cần điểm Anh văn tối thiểu là 70 điểm hay 75 điểm.
TOEFL.
Đó thì thường thường có lớp luyện về TOEFL ở Việt Nam thì có thể hỏi cô Thu Hà, cô đã qua rồi.
Thu Hà có nghiệm luyện thi TOEFL không?
Dạ thật ra thì TOEFL thì em vẫn cứ luyện như học các học sinh ở Việt Nam.
Tức là vào tâm.
Dạ vào trung tâm thôi. Còn trong trường hợp mà em apply hồi cấp 3 thì nó có hai kiểu trường, đó là một kiểu là chỉ phải đoạn điểm thì mới được vào, một kiểu là sẽ cho mình vào nhưng mà cho mình học lớp ESL hoặc là cho mình dời thời gian để thi và nộp sau nhưng mà vẫn tiếp tục học tại trường.
Yeah. Nhưng mà những cái trung tâm TOEFL đó nó có tức là bài bản theo đúng những cái bài thi không, thì nó có là những cái là xây dựng trình những cái trường cơ bản của một bài thi TOEFL như thế nào để mình chuẩn bị tâm lý.
Thật ra thì em nghĩ là mỗi cái nó đều chuẩn bị vì đều là tiếng Anh cả, nhưng mà các cái trung tâm thì mỗi giáo viên mỗi khác, thì cái quan trọng là mình chọn giáo viên nào thích hợp với cách học của mình và cố gắng thôi.
Thường là em đã mất bao nhiêu thời gian để luyện thi TOEFL trước khi em thi?
Em thì mất khoảng 2 năm.
2 năm?
Dạ, 2 đến 3 năm.
Và khi mà mình thi đó, mà nếu cái điểm của mình chưa được như ý, mình có thể tiếp tục học lại và thi lần sau phải không? Có phải chờ một năm sau mới thi lại được không? Hay là em có thể thi lại bất cứ lúc nào?
Có thể bất cứ lúc nào ạ.
Ok, cảm ơn Thu Hà. Ngay lúc này có thêm câu hỏi là: xin thầy cho con biết con muốn học cao đẳng, tiếng Anh chưa tốt, qua đó học thêm được không? Tức là qua đây rồi bắt đầu học tiếng Anh thêm được không?
Ở đây có những trường đại học giống như trường đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Dạ.
Xin lỗi là tôi phải nói như vậy, tại vì những trường khác nó cũng có những chương trình tương tự như vậy. Có nhiều người thi TOEFL không đủ điểm, chỉ cần một 5-10 điểm nó được vào, nhưng mà không có được đủ điểm, giống như người ta đòi 80, mình chỉ có 75 mà thôi. Thì có những cái trường đại học, những đại học chúng tôi là nhận các em vào với điều kiện các em phải đi học một cái lớp nó gọi là intensive English program,
chương trình tiếng Anh chuyên sâu,
IEP đó. Thì trong cái thời gian đó người ta dạy, và nếu các em thoát qua cái chương trình đó và đậu được thì coi như cũng tương đương là TOEFL, bởi thế không mất gì hết.
Chương trình đó bao lâu hả giáo sư?
6 tháng mà thôi.
6 tháng
và nhiều người cần thì học 1 năm, nhưng mà thường thường các sinh viên tới đại học Công giáo chúng tôi thì sau 6 tháng là xong.
Như vậy là học cái đó là 6 tháng đó riêng, chưa bước vào một cái chuyên môn.
Nhưng mà trước đó người ta phải nhận mình vào một cái chương trình nào vào. Ví dụ bây giờ học về kỹ sư chẳng hạn, thì người ta có một cái letter of admission là cái hồ sơ cho mình vào học về ngành điện chẳng hạn. Nhưng mà thiếu cái điểm TOEFL thì thay vì ngồi đợi ở Việt Nam mất thì giờ, qua đây mình học 6 tháng ở đây và học ở bên này thì nó mau hơn, tại vì mình tiếp xúc với người Mỹ và tiếp xúc những người là suốt ngày mình nói tiếng Anh không. Thì cái với cái điều kiện là thường thường là cái điều kiện này không khó khăn lắm, cuối mùa đó, cuối 6 tháng mà học xong cái cua đó mà mình pass được, mình trải qua được thì tự động không phải thi TOEFL nữa và đi thẳng vào chương trình engineering luôn. Thì những chương trình đó rất là hay, tại vì mình không có cho sinh viên Việt Nam mất thì giờ, phải ở Việt Nam, phải apply lại, mất thì giờ. Thì tôi thấy có một số sinh viên, khoảng đâu cũng gần là 30% của những sinh viên Việt Nam ở học ở trường đại học Công giáo chúng tôi đó, qua chương trình IEP đó.
Vâng, IEP đó 6 tháng tới 1 năm, và học phí từng tháng hay là như thế
nào? Nó thường thường nó rẻ hơn, thường thường giống như đại học chúng tôi là học phí cho chương trình thường, những chương trình về kỹ sư là phải trả khoảng 52.000 đô la một năm. Thì thường thường chương trình IEP thì có một nửa giá mà thôi.
Nửa giá.
25.000.
25.000 cho 6 tháng hoặc
cho 6 cho 1 năm thì chỉ có như một semester khoảng 12.000 mà thôi.
Để mà học tiếng Anh chuyên ngành vào cái ngành học.
Thì lời khuyên của tôi là thay vì ở Việt Nam ngồi đợi để mà đợi sang năm thì mình qua Mỹ mình học một chương trình đó trả thì khoảng 10 đến 12.000 đô la một năm. Thì sau đó mình vào thẳng luôn, thay vì vào mùa thu thì vào tháng giêng.
Tiết kiệm được thời gian, nhưng mà các bạn cũng nên nhớ đó là mình phải có đủ điều kiện tài chính nha. Tại vì cái khóa học tiếng Anh nó cũng
mất
phân
tiền.
Nửa nhưng, cái khóa học chính thức.
Nhưng mà không mất thì giờ, tại vì không thì mình phải đợi thêm một năm nữa.
Vâng, nếu các bạn không có đủ điều kiện tài chính thì chắc là cách như Thu Hà nói là mình thi TOEFL mà rớt không đủ điểm thi lại. Tức là học rèn luyện ở Việt Nam đủ cái điểm TOEFL rồi mình thi.
Cái đó là cái không phải là cái vấn đề, nhiều người họ thi TOEFL hoài mà không đủ điểm. Tại vì không phải, tại vì những cái cách nghe về tiếng Anh và cái điểm nó thấp thì nó kéo xuống cái điểm thấp. Và cái vấn đề ngay hay nhất là mình qua Mỹ mình nghe tiếng, mình tiếp xúc thì mình học tiếng Anh rất là mau. Và cái nó gọi là cái yên tâm của những người như vậy là thay vì mình ở Việt Nam mình luyện thi lại để mình thi, đôi lúc thi không đủ thì mình ở thêm một năm mất thêm nữa, nhưng mà qua Mỹ, qua trường chúng tôi chỉ học 6 tháng, sau đó là vào thẳng luôn. Không phải thi nữa, là chắc chắn là phải vào chương trình luôn.
Dĩ nhiên là học tiếng Anh ngay cái môi trường bản xứ là một cái điều kiện hết sức
nhất.
Là thuận tiện.
Mình phải tiếp xúc sinh viên
Mỹ. Nhưng mà vấn đề tài chính phải là một cái vấn đề mà các bạn cần cân nhắc ha.
Như lúc đầu á thì em có nói là 2-3 năm là thời gian mà luyện thi TOEFL. Thì cái thời gian đó là thời gian trung bình của một học sinh là vừa đi học trên trường mà vừa đi luyện thi TOEFL IELTS. Thì nếu mà có một cách khác, có thể là ở Việt Nam hoặc là học chuyên sâu 6 tháng mà chỉ intensive thì vẫn có khả năng đấy. Nhưng mà như bác Cường đã nói thì khi mà cái môi trường nó ảnh hưởng rất là nhiều, thì qua đây thực sự tiếng Anh em cũng nó tốt hơn rất là nhiều khi mà giao tiếp với lại người bạn địa.
Tại vì mình ở đây mình nghe và nói hàng ngày bằng cái tiếng đó, ra nó thấm
mau hơn.
Thấm mau hơn. Dạ thưa giáo sư Loan Nguyễn, thầy cho em hỏi, em học ở Singapore hết lớp 10, qua bên đó học được tiếp lớp 10 không hay phải học lại một lớp?
Thì nếu mà học một trường trung học bên đó mà nó cũng có giống như bên này, thì có một số sinh, học sinh họ chuyển qua không có mất năm nào hết. Và Singapore thường thường học tiếng Anh mà.
Cũng giỏi lắm.
Singapore, Hong Kong với lại những cái hệ thống đó. Nếu mà các em đã học ở bên Việt Nam, bên Singapore mà trong một cái hệ thống tiếng Anh thì học lớp 10 thì qua đây học lớp 11. Mà học lớp 9 thì qua đây học lớp 10.
Nhưng mà nó cũng tùy hả giáo sư, nhiều khi cái trường bên đây đó họ có gọi là công nhận cái thành tích của
thường
trường.
thường thì công nhận.
Thưa giáo sư, thông thường những nguyên nhân nào gây rớt visa?
Cái thứ nhất, muốn được thành công trong visa là có 3 vấn đề. Thứ nhất là cái mục đích mình đi du học là như thế nào. Họ muốn hỏi tất cả những câu hỏi xung quanh để biết được cái ý định mình đi du học là như thế nào. Nếu mà họ biết được cái ý định của mình đi du học là để ở lại nước Mỹ, là cái chuyện đó là không được. Là người ta hỏi rất là nhiều câu hỏi, giống như là bố mẹ em ở đâu, hay là em nghĩ trong tương lai ra trường sẽ như thế nào. Thì mình phải thật lòng là mình không biết được. Có thể là cái mục đích của mình là có thể nếu có cơ hội mình ở, mình không có nên nói ra liền. Tại vì cái mục đích của mình đi du học đó, là để trau dồi, để trở lại Việt Nam. Đó cái chuyện chính. Cái thứ nhì là cái sự nghiêm túc khi mà chọn cái ngành. Nếu mà các em ở bên Việt Nam học những cái ngành về giống như là về hóa hay là tự nhiên học ở những cái ngành mà không có liên quan gì đến cái ngành mà mình sẽ đi học ở Mỹ, thì họ nghĩ rằng là mình không có nghiêm túc. Mà không nghiêm túc có nghĩa là đi tạm thời để mà ở lại Mỹ mà thôi. Cái thứ ba là cái vấn đề tài chính rất là quan trọng. Nếu mà mình qua học một cái trường đại học cần một năm 40,000 đô la, mà trong khi ở ngân hàng của mình không đủ tiền để cho học trong 4 năm, hay là bố mẹ không có đủ cái khả năng để làm. Thì cái đó là cái 3 điều kiện đó các bạn phải chú ý. Ngoài ra là những cái điều kiện giống như TOEFL, những cái đó là phụ rồi. Nhưng mà cái đó mình phải thật lòng. Mình nghĩ rằng là khi người ta phỏng vấn mình, người ta đã biết về mình rất là nhiều. Người ta chỉ hỏi vậy thôi. Ví dụ nhiều người nghĩ rằng là mình có bà con ở bên Mỹ thì mình phải giấu đi. Cái đó không tốt. Tại vì người ta đã biết rồi, người ta điều tra rằng là mình đã có bà con, mà bây giờ mình tới nói, mình sợ rằng nói bà con là mình nghĩ là trong tương lai mình ở lại với bà con ở Mỹ, là cái đó chuyện sai lầm. Mình phải thành thật nói rằng là mặc dù có cô, dì, bác ở vùng nào đó, nhưng mà tôi muốn đi học ở Mỹ để về lại Việt Nam, phục vụ ở Việt Nam. Cái đó là cái điều hay nhất. Và nếu mà có những cái cơ hội mình ở lại ở Mỹ là chuyện dĩ nhiên mà thôi. Nhưng mà không phải cái mục đích mình đi là mình ở.
Dạ vâng, đó là những cái nguyên nhân gây rớt visa. Về cái nguyên nhân tài chính giáo sư có nói đó là thêm một cái nữa cho mình xin phép bổ sung, tức là cái nguồn tài chính mà mình chứng minh đó giáo sư. Có thể là mình có 100,000 mà mình đi học có 50,000. Nhưng mà 100,000 đó chưa chắc là mình đậu được, là tại vì các bạn phải chứng minh là cái nguồn tiền của các bạn đó là đều đặn bền vững.
Và phải đủ cho đến 4 năm.
Thình lình xuất 100,000 là không có thuyết phục. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo Việt Anh Trần cho tôi hỏi, bằng cấp tại châu Âu và Úc Châu có được công nhận để xin việc làm tại Mỹ không?
Cái đó thì ngoài cái khả năng của tôi không trả lời được.
Mình không phải đi du học mà là đi làm việc thì là một chuyện khác.
Thì có cái show về immigration, về cái employment đó, thì có thể trả lời tốt hơn.
Hùng Cà Phê xin hỏi giáo sư, thủ tục làm hồ sơ du học cấp 3 ở Mỹ bắt đầu như thế nào?
Bắt đầu là phải có những cái điều kiện. Mình là học TOEFL mà không có cái đó là không đi được. Cái gì lo về tài chính. Cái thứ ba là bắt đầu mình phải hiểu rõ cái trường nào mình xin ở Mỹ. và mình coi thì là trường tư, trường công. Phải có những, thì khi mình xin visa thì người ta hỏi rằng là mình đi học trường nào, thì mình có cái sự chấp nhận ở cái trường ở Mỹ thì người ta mới cho đi.
Dạ, yeah, vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo Anna Nguyễn, tiếng Anh con không tốt, đi phỏng vấn có hy vọng đậu được visa hay không?
Thì cái thứ nhất, muốn đi visa, mặc dù nhiều người học TOEFL rất là giỏi, có điểm rất là cao, nhưng mà cái vấn đề phát biểu hay là nói thì đôi lúc không có tốt. Thì muốn chắc Anh thì mình nên đi học những cái lớp mà nó luyện thi về nói tiếng Anh. Mặc dù cái điểm TOEFL mình là tốt rồi, nhưng mà chưa chắc là cái cách nói chuyện của mình lưu loát được. Nhưng mà tôi nghĩ thường thường là không biết rằng là tại vì tôi không có đi phỏng vấn là mình có cái choice là mình có nói với một người cái tiếng Việt được không ạ? Cô Thu Hà nghĩ vậy đâu?
Thật ra thì mình vẫn có thể nói tiếng Việt được.
Đó.
Nhưng mà con khuyên là nên nói tiếng Anh mặc dù bập bẽm, mọi người hay nói từ đó. Cũng vâng, không sao, vì lý do là dù gì mình cũng nói là mình đi du học mà mình
vâng,
dùng,
vâng,
mình
vâng,
dùng
vâng,
tiếng Việt thì nó không hay lắm.
Vâng, hoặc có khi người ta cũng có thể đánh đố mình, người ta nói chuyện một vài câu để xem mình
vâng,
có đủ khả năng.
Vâng, và cái khổ nữa là đôi lúc mình không có rõ tiếng Anh lắm, rồi lúc đó người ta hỏi mình trả lời nhầm.
Dạ.
Đó là hiểu lầm rồi trả đúng lời rồi người ta. Như vậy nếu mà không chắc Anh thì nên xin vào khi phỏng vấn bằng tiếng Việt.
Nhưng mà trở lại câu hỏi này của bạn này là tiếng Anh không tốt đi phỏng vấn có rớt hay không? Đó là cũng là một trong
đó,
những cái mối nguy.
Vâng, có thể là mình hỏi, người ta hỏi một cái câu mà mình trả lời sai.
Dạ. Tiếng Anh tốt, học lực tốt và đúng mình rồi, nghiêm túc đi học. Đó
vâng,
là những cái vâng, yếu tố thành công trong cuộc phỏng vấn.
Vâng.
Tiền, thưa giáo sư, xin hỏi câu kế tiếp Công Nghi Nguyễn. Nếu có người nhà bảo lãnh thì khi sang học cấp 3, học phí có cao không?
Thì đương nhiên khi mà nạp đơn vào đó, người ta có một cái financial application, có nghĩa là cái tờ giấy mình viết ra rõ ràng là hiện tại ở Việt Nam mình có bao nhiêu tiền, bố mẹ làm bao nhiêu tiền. Thì nếu mà học giỏi mà bố mẹ không có làm nhiều tiền thì người ta cho mình
học bổng.
Yeah. Vâng. Và thì như tôi đã nói ngay cái đầu là đôi lúc đến 70-80% lận.
Dạ, yeah. Nhưng mà câu hỏi mà người nhà bảo lãnh thì sang đây học cấp 3 học phí có cao không? Nếu mà các bạn đi dạng định cư bảo lãnh
vâng,
thì học phí không có cao.
Không, vâng, vâng, yeah. Tùy theo cái khả năng.
Yeah.
Tùy
nếu
theo
mà
cái
các
khả
bạn
năng
đi du học thì học phí cao tại vì các bạn là người ngoại quốc.
Đương nhiên, vâng.
Dạ, yeah. Con tôi được cấp học bổng sang Mỹ du học 1 năm, vậy cháu có thể xin ở lại du học 2 năm còn lại cho hết chương trình cấp 3 được hay không?
Cái thứ nhất là nếu mà được đi du học 1 năm thì đó là chắc chắn là trường công rồi. Trường công thì cho mình chỉ trường trung học phổ thông bên này thì
yeah,
cho mình học đến tối đa là 1 năm mà thôi.
Yeah.
Và sau đó mình muốn ở lại thì xin gia hạn visa.
Nhưng mà cái lúc đó mình có phải chứng minh tài chính không giáo sư? Tại vì 2 năm sau là mình tự
đương nhiên khi nào mà mình muốn làm visa lại đó thì người ta cũng phải hỏi rằng là có đủ tiền để mà trả không. Unless có nghĩa là tùy theo cái trường hợp, có nhiều người học qua bên này 1 năm ở trường trung học phổ thông thì trả học phí, nhưng mà sau đó xin một trường tư thì cho học bổng 100%
nếu,
thì lại,
dạ,
lại
nếu mà
theo
khả năng các bạn
tôi
xuất
có quen một người là có qua trường hợp đó.
Dạ vâng, thưa giáo sư, sau khi học xong cấp 3 bên Mỹ, cơ hội được vào nhóm trường Ivy League có cao không?
Tùy theo cái trường nào các bạn học và trường nào, ở đây có nhiều trường nhưng mà thường thường tất cả các trường trung học ở Mỹ có điều kiện để mà đi vào học Ivy League. Cái điểm chính là mình, cái điểm của mình có tốt hay không,
học lực của mình như thế
vâng,
nào
vâng.
Dạ vâng, câu hỏi của Khởi Nguyên là hết hạn du học muốn định cư có được hay không, thì câu hỏi này liên
vâng,
quan tới di trú
vâng.
Có những cái dạng định cư qua công ăn việc làm hay là qua những cái dạng khác thì các bạn có thể tìm hiểu vào chương trình tối thứ năm hàng tuần
vâng,
cũng vào giờ này trên đài VOA ngay địa chỉ Facebook này luôn. Chúng tôi có chương trình hỏi đáp di trú hàng tuần với
vâng,
luật sư Khánh Phạm. Trở lại với giáo sư, thưa giáo sư, bây giờ mình nói du học cấp 3
vâng,
thì mình không còn nhiều thời gian nữa. Xin giáo sư một cái lời khuyên rất ngắn gọn cho các bạn chuẩn bị du học cấp 3 lúc này và mình sẽ trở lại tuần tới nói tiếp về những
vâng,
cái
vì cái cấp 3 nó có hai dạng. Cái thứ nhất là bán trú và cái thứ nhì là nội trú.
Vâng.
Thì bán trú với nội trú nhiều người ở Việt Nam hiểu lầm rằng là bán trú thì nó tốt tại vì ở nhà gặp bố mẹ nuôi, nói tiếng Anh hàng ngày, đi với tới trường thì không có. Nhưng cái đó không đúng, tùy theo.
Yeah.
Nếu mà bán trú mà ở một cái gia đình mà gia đình không phải người Mỹ chẳng hạn thì không tốt.
Yeah.
Mà nếu mà vào nội trú mà nếu mà sinh viên Mỹ nhiều đông mình nói tiếng Anh thì tốt. Nhưng mà vào trường hợp nếu mà một cái trường tư mà có sinh viên ngoại quốc Việt Nam rất là nhiều
yeah,
thì mình không có cơ hội. Thì các bạn nên chú ý đến cái trường nào và cái hình thức của trường đó trước khi mình quyết định.
Dạ đó. Vâng, à, giáo sư đang nói là bán trú và nội trú, đó là cái việc ở lại. Bán trú là ở một cái người đó, ở nhà một cái người host, còn nội trú là ở ngay ký túc xá trong trường. Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về chủ đề này vào tuần sau vì có rất là nhiều câu hỏi ở đây mà chúng tôi không còn thời gian nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút cuối và xin hẹn tối thứ hai tuần tới cùng giờ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn và cảm ơn Thu Hà đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Trà My xin kính chào.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Linh Đan...